Kinh Pháp Bảo Đàn Diễn Nghĩa và Lực Chú của Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học bằng thứ hai. Mình cũng mê như người mà mình chê người thì mình càng thêm có lỗi, vì trong sự chê ấy gồm đủ ba nghiệp chẳng lành. Chê ở trong tâm là ý nghiệp chẳng lành, chê phát ra lời nói là khẩu nghiệp chẳng lành, chê hình ra diện mạo là thân nghiệp chẳng lành. Nếu ba nghiệp đều chẳng lành thì còn có lỗi gì hơn nữa? Dẹp bỏ tâm chê bai, đánh tan phiền não thảy, ghét thương chẳng bận lòng, nằm duỗi hai chân nghỉ. Tâm chê bai tức là tâm ngã chấp phân biệt. Bởi ngã chấp phân biệt mới lãnh nạp những hoàn cảnh thuận nghịch ở ngoài. Cảnh nào thuận với cái ta thì khen, cảnh nào nghịch với cái ta thì chê. Vì vậy mà gây nên các nghiệp phiền não, căn bản phiền não và chi mạch phiền não. Bây giờ nếu dẹp bỏ được tâm ngã chấp phân biệt ấy thì không do đâu có nghiệp phiền não, tức là nghĩa đánh tan phiền não về. Sau khi đánh tan nghiệp phiền não rồi, chẳng những oán thân bình đẳng, không ghét kẻ thù, không thương người nghĩa mà cũng chư pháp bình đẳng, không ghét sanh tử, không thương niết bàn, tức là sự ghét sự thương không vướng bột vào tâm mà tâm được thanh tịnh. Đến lúc ấy là lúc vô sự của người tu hành. Lìa cả ngã chấp và pháp chấp mà biểu lộ cái bản tướng cứu cánh niết bàn. Cho nên nói nằm duỗi hai chân nghỉ. Nằm nghỉ là hiển thị cái nghĩa cứu cánh niết bàn. Duỗi hai chân là hiển thị cái nghĩa lìa hết ngã chấp và pháp chấp. Nghĩ muốn độ người kia mình phải có phương tiện, đừng để kia nghi lầm, tức là tự tánh hiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng, là tiện dùng cái phương pháp hợp với căn cơ của chúng sanh. Tất nhiên mình muốn hóa độ người mê trở nên ngộ, vọng trở về chân, thì tự mình phải đủ phương tiện, tùy cơ nói pháp, tùy bệnh cho thuốc, khiến người rõ được cái lý mê ngộ đồng nguồn, chân vọng mất gốc. Ngoài mê không ngộ, ngoài vọng không chân, cũng như nước với sóng, nguyên lai một thể. Đừng để cho người còn có cái nghi tâm là tự, Phật là tha, hay chúng sanh là phàm, Phật là thánh, mà thành tự tha phàm thánh phân cách. Mỗi mỗi nói ra một câu gì hay một pháp gì cũng thâu về nơi tự tánh bản giác, thì người hết sự nghi lầm, tức là tự tánh hiển hiện. Phật pháp ở trong đời chẳng lìa đời mà có, lìa đời tìm bồ đề, nào khác cầu sừng thỏ. Phật pháp với thế gian cũng không ngoài tự tánh mê là thế gian, tự tánh giác là Phật pháp, tự tánh vọng là thế gian, tự tánh chân là Phật pháp. Chân ở trong vọng, ngoài vọng không chân, giác ở trong mê, ngoài mê không giác. Chân với vọng như nước với sóng, giác với mê như thức với ngủ. Ngoài sóng không nước, ngoài ngủ không thức. Cho nên nói không thể lìa thế gian mà có Phật pháp là vậy. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề Phật pháp thì không bao giờ có. Cũng chẳng khác nào thỏ vốn không sừng mà đi tìm sừng thỏ thì làm sao có đặng. Thấy chánh kêu xuất thế, thấy tà gọi thế gian, chánh tà đều đánh dẹp tánh bồ đề rõ ràng. Thấy chánh, chánh kiến là một món trong tám món chánh đạo. Do nơi huệ vô lậu mà thấy rõ bốn pháp diệu đế, không còn các thứ kiến hoặc trong tam giới, nên kêu là xuất thế. Thấy tà, tức là tà kiến, là một món trong năm món thấy, tức là cái thấy tà vọng, không tin nhân quả, không sợ tội phước. Nó chính do nơi căn bản phiền não sanh ra, làm cho chúng sanh không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cũng bởi nơi nó nên gọi là thế gian. Nhưng tự nâng mê ngộ phân biệt mà nói thì có chánh kiến tà kiến. Thiệt ra thì cái thể bồ đề niết bàn gốc vẫn thanh tịnh, vốn không có chi là tà là chánh. Cho nên đánh dẹp hết các thứ tà chánh, tức là tâm không còn thủ xả phân biệt, thì tánh thể bồ đề y nhiên thanh tịnh vậy. Tụng này là đốn giáo, cũng kêu đại pháp thuyền mê, nghe trải nhiều kiến, ngộ trong sát na liền. Đốn giáo là một giáo lý xứng tánh mà nói, chẳng do nơi giai cấp tu chứng, mà giáo lý đã chẳng do nơi giai cấp tu chứng thì không phải dễ nghe. Cho nên những người mê giáo lý ấy, tức là mê tự tánh, thì dầu nghe đến nhiều kiếp cũng chưa chắc hiểu. Còn những người ngộ giáo lý ấy, tức là ngộ tánh, thì nghe nói hiểu liền trong sát na. Sát na là một thời gian rất ngắn. Trong Đại Tạng Pháp Số nói, trong một niệm có 90 sát na, trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Thứ ba, phẩm quyết nghi. Một ngày kia, Vi Thứ Sử vì tổ thiết một tiệc chay đại hội. Khi chay rồi, Quan Thứ Sử thỉnh tổ than tọa. Ông cùng các quan liêu sĩ thứ nghiêm chỉnh dung nhan lễ bái rồi thưa rằng: đệ tử nghe hòa thượng nói pháp thì không thể nghĩ đặng bàn đặng, nhưng nay còn có chút nghi, xin sẵn lòng đại từ đại bi thương vì chúng tôi bày tỏ. Tổ nói: có chỗ chi nghi thì cứ hỏi, ta sẽ nói cho. Vi công bạch: những chỗ hòa thượng nói có phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Tổ nói: phải. Vi công nói: đệ tử nghe tổ sư Đạt Ma ban sơ đến hóa độ vua Lương Võ Đế. Vua Võ Đế hỏi: trẫm trọn đời làm những việc lập chùa, độ tăng, bố thí thiết trai, như vậy có công đức chi không? Đạt Ma nói: thiệt không công đức. Đệ tử này chưa thông lý ấy, cầu xin hòa thượng chỉ bày. Cây đo thiệt không công đức, chớ nghi lời nói của thanh tổ. Bởi vì vua Võ Đế tâm tà, chẳng biết pháp chánh. Việc lập chùa độ tăng bố thí thiết trai ấy gọi là cầu phước, chẳng nên đem phước nhận làm công đức. Thiệt ra công đức ở trong pháp thân, chứ chẳng ở nơi tu phước. Kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Niệm niệm không trở trễ, hằng thấy cái diệu dụng chân thiệt của bản tánh, gọi là công đức. Trong tâm khiêm tôn là công, ngoài làm theo tu là đức. Tự tánh gầy dẫn muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức trong pháp thân thì y theo đó mà làm, ấy là chân công đức. Hễ người tu công đức, tức là tâm chẳng khinh người, mà thường đối với ai cũng khinh nhường hết thảy. Còn như tâm hằng khinh người thì tánh vị ngã chẳng dứt, tức là mình không công, tự tánh giả dối chẳng thật, tức là mình không đức. Vì tánh vĩ ngã tự cao, tự đại, thường khinh thị hết thảy mọi người. Này thiện tri thức, niệm niệm không xen hở là công, tâm làm bằng thẳng là đức. Tự tu tánh mình là công, tự tu thân mình là đức. Này thiện tri thức, công đức cần phải rõ thấy ở trong tự tánh, chứ chẳng phải sự bố thí cung dường mà cầu được. Bởi vậy nên phước đức với công đức khác nhau. Đó là vua Võ Đế không biết chân lý, chứ chẳng phải tổ sư ta có lỗi. Quan Thứ Sử lại hỏi: đệ tử hằng thấy kẻ tăng người tục niệm Phật A Di Đà cầu sanh về Tây Phương, chẳng biết quả được sanh về chăng? Cúi xin hòa thượng giải bày, ngõ khỏi điều nghi hoặc. Thư Sử hãy nghe kỹ. Huệ Năng này nói: hồi xưa Đức Thích Ca Thế Tôn khi ở trong thành Xa Vệ nói kinh, có dẫn cõi Tây Phương để hòa đạo chúng sanh. Ngài chỉ rõ Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu luận theo tướng mà nói thì số có 10,000,000 dặm, tức là trong thân người có 10 điều ác, 8 điều tà, ấy là nói xa. Nói xa là nói kẻ hạ căn, nói gần là nói với người thượng trí. Người tuy có hai hạng, pháp vốn không hai bậc, bởi có mê có ngộ, nên thấy có chậm có mau. Người mê thì niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ thì tự tỉnh lấy tâm mình. Bởi vậy nên Phật nói, tùy nơi tâm mình tịnh, tức là cõi Phật tịnh. Sử Huân là người ở phương Đông, hễ tâm tịnh tức là không tội. Còn kia tuy là người ở phương Tây, mà tâm chẳng tịnh cũng tức là có lỗi. Người ở phương Đông làm điều tội, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Còn người ở Tây Phương nếu làm tội thì niệm Phật cầu sanh nước nào? Kẻ phàm phu chẳng rõ được tự tánh, chẳng biết tịnh độ ở trong thân mình mà cầu đông cầu tây. Chớ người đã tỏ ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói, tùy ở chỗ nào cũng thường yên vui. Nếu tâm của Sử Huân không điều gì chẳng lành, thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Bằng như ôm giữ cái tâm chẳng lành, thì dầu có niệm Phật cầu vãng sanh cũng khó đến được. Nãy ta khuyên thiện tri thức phải trước trừ 10 điều ác, tức là đi được 10 muôn dặm. Sau trừ 8 điều tà, tức là qua khỏi 8000 dặm. Niệm niệm thay tánh, hằng thiệt hành cái tâm bằng thẳng, thì đi đến Tây Phương trong lẽ như khảy móng tay, mà thấy Phật Di Đà liền. Sử Quân cứ làm theo 10 điều lành, cần gì phải nguyện vãng sanh? Nếu tâm không dứt được 10 điều dữ, thì Phật nào đi đến rước mình? Cho nên ngộ được vô sanh đốn pháp này, thì chỉ trong giây phút thấy cõi Tây Phương. Bằng chẳng ngộ mình niệm Phật, thì con đường cầu sanh càng cách xa thế nào thâu được. Nay Huệ Năng xin dời cõi Tây Phương sang đây trong giây phút cho các người thấy rõ trước mắt. Vậy các người có ưng thấy không? Chúng nhân đảnh lễ bạch rằng, nếu ở chỗ này mà được thấy Tây Phương, thì cần gì nguyện vãng sanh về đó? Vậy xin Hòa Thượng từ bi hiện liền cõi Tây Phương cho chúng tôi đặng thấy. Này đại chúng, người đời cái sắc thân ấy là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý, tâm là cõi đất, tánh là vua, vua ở trên cõi đất tâm. Tánh ở thì vua ở, tánh đi thì vua đi. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm rã. Phật do trong tánh mà làm, chớ tới ngoài thân tìm kiếm. Tự tánh hôn mê tức là chúng sanh tự, tánh giác ngộ tức là Phật. Từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là thể chí, thanh tịnh tức là Thích Ca, bằng thẳng tức là Di Đà. Còn nhân ngã là núi Tố Di, tâm tà vãi là biển nước, phiền não là làn sóng, độc hại là rồng dữ, giả dối là quỷ thần, trần lao là cá trịnh, tham dẫn là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, hằng làm 10 điều lành thì thiên đường đưa đến. Trừ cái thấy nhân ngã thì núi Tu Di đổ. Bỏ cái tâm tà vậy thì biển nước khô, không phiền não thì làn sóng tạnh, quên độc hại thì cá rồng tuyệt. Ông Phật giác tánh ở trên cõi tự tâm, phóng ra đại ánh sáng, ngoài soi sau cửa thanh tịnh, phá hết các trời lục dục, chiếu vào tử tánh, ba độc dứt liền, các tội địa ngục thảy đều tiêu diệt, trong ngoài sáng suốt không khác gì cõi Tây Phương. Nếu chẳng tu theo pháp ấy thì làm sao đi đến cõi kia được? Đại chúng nghe tổ nói rõ ràng thấy tánh, thảy đều lễ lại đồng khen thật hay. Rồi cất tiếng nói to rằng: nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới ai nghe cũng tỏ ngộ liền thiện tri thức. Nếu muốn tu hành thì ở nhà cũng được, chẳng cần phải ở chùa. Ở nhà mà làm được cũng như người phương Đông tâm lành, còn ở chùa mà chẳng tu cũng như người phương Tây tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương. Vi công hỏi: ở nhà tu hành bằng cách nào, xin nhờ ngài chỉ dạy. Ta đối với đại chúng làm ra bài tụng vô tướng, cứ y theo đó mà tu, thì như các ngươi hằng ở cùng ta một chỗ. Bằng chẳng tu theo đó thì dầu cạo đầu xuất gia cũng không ích gì với đạo. Bài tụng của tổ: tâm bằng chẳng cần giữ giới, hạnh thẳng nào đợi tu thiền, ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới cùng thương, nhượng thì lớn nhỏ hòa thuận, nhẫn thì các giữ dẹp yên. Nếu được dùi cây ra lửa, bồng đầy chắc trổ bông sen, đắng miệng ấy là lương dược, trái tay hẳn thiệt trung nghiêng. Đổi lỗi ác sanh trí huệ, che dở tâm đâu phải hiền, hằng ngày làm sự lợi ích, thành đạo chẳng tại thí tiền. Bồ đề do tâm tìm thấy, nhọc chi ngoài tánh cầu huyền. Nghe nói cứ tu theo đó, thiên đường trông thấy nhãn tiền. Tổ lại nói: thiện tri thức, các ngươi đều phải y theo lời kể này tu hành, thấy lấy tự tánh thẳng đinh thành Phật, pháp chẳng cùng đợi. Các ngươi hãy giải tán để ta về Tào Khê. Nếu các ngươi còn có chỗ nghi, sẽ đến cùng nhau hỏi nói. Khi ấy Vi Thứ Sử và các quan liêu cùng thiện nam tín nữ tại hội, thảy đều tỏ ngộ tin chịu vâng làm. Lược giải: từ câu Tổ Đạt Ma ban sơ đến hóa độ Vua Lương Võ Đế, tới câu Tổ Đạt Ma nói thiệt không công đức, đây nói lập chùa, độ tăng, thiết trai, tuy riêng ra từng chuyện mà tóm lại cũng thuộc về pháp bố thí. Bố thí là một pháp đặc biệt, do nơi miệng vàng của Phật thốt ra và là một pháp đứng đầu trong sáu độ của Bồ Tát tu hạnh, mà Tổ Đạt Ma sao lại bác khước, cho rằng không có công đức. Bởi vì Vua Lương Võ, trong khi gặp Tổ Đạt Ma mà hỏi: ta làm việc bố thí như vậy có công đức chí không? Một câu hỏi ấy đủ biết ông chưa đạt tới cái lý tam luân thể không. Trong pháp bố thí tâm còn hy vọng phước báo, tức là tâm còn trụ tướng, không phải nghĩa bố thí của Bồ Tát làm. Cho nên Tổ Đạt Ma nói thiệt không có công đức, nghĩa là nói bố thí mà còn trụ tướng thì chỉ được cái tiểu quả ở cõi nhân thiên, chứ đối với phần công đức vô lậu thì không có. Xem vậy thì biết câu nói thiệt không công đức của Tổ Đạt Ma nói đó là bác khước cái bố thí trụ tướng của Vua Lương Võ Đế, chứ đâu phải là ngài bác khước bố thí. Còn câu nói chỉ được cái tiểu quả ở cõi nhân thiên là đối với công đức vô lậu của pháp xuất thế, thì phước báo nhân thiên vẫn nhỏ, cho nên kêu là tiểu quả, vì phước báo nhân thiên thuộc về hữu lậu. Dầu có khoái lạc đến đâu cũng có lúc phải hết mà trở lại chịu sự thống khổ, cũng ví như mũi tên bắn lên hư không, dầu lên cao cho mấy, đến lúc xích đi của mũi tên cùng tột rồi thì nó cũng phải rơi xuống đất. Cho nên những người làm việc bố thí không nên nhận lầm câu nói của Tổ Đạt Ma mà sanh lòng thối chuyển. Còn những người có tánh sang lẫn cũng không nên mượn câu nói của Tổ Đạt Ma rồi bài xích cái pháp bố thí mà mang tội. Miễn làm việc bố thí mà tự mình không nghĩ mình là người năng thí, không nghĩ kẻ kia là người thọ thí, và cũng không nghĩ vật của mình đưa ra đó là vật sở thí, tức là tam luân thể không, hiệp với nghĩa ly tướng bố thí của Phật nói và Bồ Tát làm, thì phước đức vô lượng. Xem như Kinh Kim Cang nói, Bồ Tát thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lượng. Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lương, thì đủ rõ. Câu bởi vì vua Võ Đế tâm tà chẳng biết pháp chánh. Hai câu nói này là nói vua làm việc bố thí mà tâm còn trụ tướng, tức là tà. Lại vua tuy bố thí mà chưa đạt tới nghĩa ly tướng hành thí của Phật nói, tức là chẳng biết pháp chánh. Từ số 13 đến số 22 trong đoạn Ngài Lục Tổ nói với ông Vi Thứ Sử về việc niệm Phật cầu sanh Tây Phương trên đây, xưa nay đã không biết bao nhiêu người nghi lầm. Những kẻ lâu nay tín phụng theo pháp môn niệm Phật thì buồn ngày sau lại bác khước cái thuyết cầu sanh Tây Phương. Còn những kẻ lâu nay phản đối với pháp môn niệm Phật thì lại vu chỉ cho Ngài nói không có Tây Phương tịnh độ. Tóm lại, một bên buồn, một bên vui, đều là không hiển được cái ý của Tổ nói mà thành lầm. Thiệt ra Ngài đích chỉ cái nghĩa duy tâm tịnh độ và tự tánh Di Đà, để dắt người vào chỗ chân tế niệm Phật, chứ đâu phải Ngài bảo đừng cầu sanh Tây Phương, và đâu phải Ngài nói không có Tây Phương tịnh độ. Tức như Ngài dẫn lời Phật nói tùy nơi tâm mình tịnh, tức là cõi Phật tịnh. Đó là Ngài chỉ rõ về nghĩa tịnh độ duy tâm, chính hiệp với câu y báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc mà đặng trang nghiêm như thế là do hạnh nguyện công đức của Phật Di Đà làm nên của kinh nói. Ngài lại nói, niệm niệm thấy tánh thì đi đến Tây Phương chống lẻ như khảy móng tay mà thấy Phật Di Đà liền. Đó là Ngài chỉ rõ về nghĩa Di Đà tự tánh. Bởi vì tự tánh bản lai vẫn sáng suốt và vẫn thường trụ, chẳng sinh chẳng diệt. Mà sáng suốt là nghĩa vô lượng quang, thường trụ là nghĩa vô lượng thọ. Cho nên niệm niệm thấy tánh, tức là thấy Phật Di Đà phải rồi. Xem thế thì biết Ngài đã nói cõi Phật tịnh thì lẽ nào Ngài lại nói không có tịnh độ, và Ngài đã nói niệm niệm thấy tánh là thấy Phật, thì lẽ nào Ngài lại bác cái thuyết niệm Phật duy có một điều là Ngài sợ những người hằng ngày niệm Phật Di Đà mà chẳng biết niệm lấy tự tánh, và mỗi bữa cầu sanh tịnh độ mà chẳng biết tịnh lấy tự tâm, cho nên tận tình thổ lộ như vậy, chứ đâu phải bác khước. Chỉ như câu Ngài nói Sử Quân là người ở phương Đông, hễ tâm tịnh tức là không tội, còn kia tuy là người ở phương Tây mà tâm chẳng tịnh cũng tức là có lỗi, lại người ở phương Đông làm điều tội, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, còn người phương Tây đều tội, niệm Phật cầu sanh nước nào? Đó đều là lời phiên chuyển để gạn cùng cái nghĩa duy tâm tịnh độ, chứ cũng không phải là ý kích bác. Nếu như Ngài có ý kích bác thì Ngài đã không nói. Nếu tâm của Sử Quân không điều gì chẳng lành thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Bằng như ôm giữ cái tâm chẳng lành thì dầu có niệm Phật cầu sanh cũng khó đến được. Mà Ngài đã nói thế, tức Ngài nhận có Tây Phương tịnh độ rõ ràng, và cũng không phải Ngài bác thuyết niệm Phật cầu sanh chút nào cả. Huống chi rồi sao Ngài lại nói trừ hết cái thấy nhân ngã, cái tâm tà vọng, cái chướng phiền não và cái ý độc hại, thì ông Phật giác tánh ở trên cõi tự tâm phóng ra đại ánh sáng, trong ngoài sáng suốt, không khác gì cõi Tây Phương. Nếu chẳng tu theo pháp ấy thì làm sao đi đến cõi kia được? Thế là Ngài chẳng những không bác khước mà còn chỉ rõ cách tu Tây Phương cho người biết là khác. Chỉ như câu nói Sử Quân cứ làm theo 10 điều lành, cần gì phải nguyện vãng sanh. Câu nói ấy chính là bác những người niệm Phật mà cái tâm tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, niệm Phật mà cái thân làm sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và niệm Phật mà cái miệng nói láo, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói hung dữ. Niệm Phật như vậy thì vãng sanh sao được mà cầu? Cho nên Ngài nói thế là Ngài có ý cảnh tỉnh ông Vi Thứ Sử đừng bắt chước những người cầu vãng sanh không chắc được kia, mà bị 10 nghiệp ác của thân, khẩu ý lôi kéo rồi phải đọa. Vậy phải biết rằng, phàm những câu nói như thế đều thuộc về đối trị tất đàn, tùy bệnh cho thuốc, chứ không phải là câu nói tự thị phi dư, theo như người cố chấp. Những người nghiên cứu đàn kinh đoạn này phải chú ý. Sắc thân ấy là thành, vì nghĩa năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và ý đều ở trong phạm vi của thân, nên ví dụ thân là thành. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Mắt, tai, mũi, lưỡi là cửa, vì nghĩa căn hay thông với trần và hay nạp trần ở ngoài vào, nên ví dụ là cửa. Ngoài có năm cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Trong có cửa ý, ý này chỉ cho ý thức thứ sáu và thứ bảy, vì hai thức ấy cũng đều tên là ý. Tâm là cõi đất, tâm là thức A-lại gia thứ tám, vì nó ngậm chứa hết thảy các hột giống thiện ác, nên ví dụ đó là cõi đất. Tánh là vua, vua ở trên cõi đất tâm. Tánh là tự tánh chân như, vọng thức nương nơi chân như mà có. Vọng thức là mê, mê tức là chúng sanh. Chân như là giác, giác tức là Phật. Vì chân như đối với vọng thức có phần tôn thắng, nên ví dụ tánh là vua. Vả lại thức A lại gia thứ tám là chân vọng hòa hiệp, vẫn có một phần chân như ở xen lộn vào trong nó, nên gọi là vua ở trên cõi đất tâm. Trong thời kỳ nhân duyên tụ hợp, ngũ uẩn thân tâm còn trụ thế thỏa báo thì gọi là thân tâm còn. Đến khi báo mãn rồi, nhân duyên ly tán, thì ngũ uẩn thân tâm trước kia, thân phải tiêu hoại, tâm phải tan vào các thú khác, nên gọi là thân tâm rã. Nhưng tự tánh chân như đã ở xen lộn vào trong thức tâm, thì khi thức tâm còn thác căn trụ thế, tự tánh cũng ở. Mà khi thức tâm tùy nghiệp thọ sanh thú khác, thì tự tánh cũng đi, nên gọi là tánh ở, tánh đi. Tổ nói, muốn tu hành thì ở nhà cũng được, không cần phải ở chùa. Câu nói này cũng để một nghi án cho người tu Phật. Vì nghe trong Phật giáo thường gọi rằng nhà là hang ổ ân ái, là kho tàng danh lợi, là trường hợp thị phi và là rừng rú phiền não. Mà người ở trong đó tức là người tâm còn nhiễm ô, chưa thoát ra khỏi ngoài vòng tục lụy. Còn như chùa là chỗ thanh vắng trong sạch, không vướng nhiễm sự trần. Mà người ở trong đó tức là người đã dứt dây ân ái, đã chán mối danh lợi, đã ghê chốn thị phi và đã nhàm cảnh phiền não. Mỗi bữa rau đồng nước suối nuôi sống huyễn thân, hàng năm trăng giới đèn thiền soi luôn tự tánh. Thế là người ở chùa vẫn có cái tánh cách siêu việt hơn người ở nhà như một trời một vực. Mà sau đây tổ lại nói không cần phải ở chùa. Nếu đã không cần ở chùa thì người ở chùa ấy cũng không có chi là đặc biệt, vì vậy mà phát sinh ra cái nghi tướng. Nhưng có gì à đâu, chùa với nhà chẳng qua cũng một tiền trần khu biệt, để chia riêng một bên lo pháp sức thế và một bên kia làm việc thế gian đó thôi. Thiệt ra cái công năng hành đạo chính là ở nơi người, chứ chùa với nhà không có ảnh hưởng gì trong đó cả. Nếu người ở nhà mà có cái tánh cách siêu trần, mỗi việc hành vi đều khế hợp với chân lý đạo Phật, không đắm danh đắm lợi, không mê cảnh mê duyên, ngoài cái trách nhiệm tự lợi lợi tha, không có một việc gì hệ lụy trong tâm trí, người ở nhà như vậy tức là cái chùa không khác. Còn như người ở chùa mà quên bổn phận xuất gia, cứ lo công chuyện ứng phú cùng năm mãn tháng tính lợi toan danh, lấy cơm tiền của thí chủ làm kế nuôi thân, mượn y phục của Như Lai làm nghề buôn Phật, giả dĩ kinh không thông, luật không hiểu, Phật không niệm, giới không trì, mãi ra vào trong cửa trần lao, mà chịu với cái đời sống say chết ngủ, người ở chùa như vậy chẳng khác gì người ở nhà. Mà cái chùa như vậy giàu kêu là cái nhà cũng không có chi làm lạ. Cho nên đây tổ nói ở nhà mà tu cũng được, không cần phải ở chùa là thế. Tâm bằng là nói cái tâm bình đẳng. Tâm đã bình đẳng tức là coi vật với ta đồng thể, oán với thân in nhau thì có đâu làm sự sát sanh hại vật mà phải giữ giới sát. Tâm ta bình đẳng, tức là không phân biệt nhân ngã của người cũng như của ta, thì có đâu làm sự trộm cắp mà phải giữ giới đạo. Tâm ta bình đẳng, tức là không có phân biệt tướng nam tướng nữ, thì có đâu làm sự dâm dục mà phải giữ giới dâm. Tâm ta bình đẳng, tức là không phân biệt bỉ thử, thì có đâu láo dối lẫn nhau mà phải giữ giới vọng, vân vân. Vậy nên nói tâm bằng chẳng cần giữ giới. Hạnh thẳng là nói cái hạnh tu theo tâm ngay thẳng cao, nên nghĩa hạnh thẳng, tức là hạnh trực. Nói đây cũng như nghĩa tâm thẳng, trực tâm, nói trong kinh Lăng Nghiêm và Di Ma Cật. Kinh Lăng Nghiêm nói: mười phương Như Lai đều lấy cái tâm thẳng mà ra khỏi sanh tử và đồng chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Cái tâm mà nói rằng thẳng là từ lúc phát tâm đến lúc rốt ráo trong khoảng trải qua 25 vị Bồ Đề, trước sau hằng không có tướng vẫy vò. Kinh Di Ma Cật nói: tâm thẳng là đạo tràng, tâm thẳng là tịnh độ. Cho nên hạnh thẳng nào đỡ tu thiền. Bởi vì thiền là thiền na, chữ Tào gọi là tịnh tự, nghĩa là yên lặng sự lo nghĩ. Mà cái hạnh thẳng, tâm thẳng thì không có các thứ vọng tưởng điên đảo, tức là thiền, chứ còn phải tu gì nữa. Dùi cây ra lửa. Cây là dụ thân ngũ ẩn, lửa là dụ Phật tánh, là nói Phật tánh ở nơi thân ngũ ẩn. Tức như Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư nói: vô minh thiệt tánh tức là Phật tánh, huyển hóa không thân tức pháp thân vậy. Bùng lầy chắc trổ bông sen. Bùng lầy là dụ phiền não, bông sen là dụ Bồ Đề, là nói Bồ Đề ở trong phiền não mà phiền não không nhiễm được cái thể sáng suốt, cũng như bông sen ở trong bùn mà bùn không nhơ vấy được cái thể thôn sạch vậy. Lương dược là thuốc hay, thuốc hay tuy đắng miệng mà giả tật. Trung nghiêng là lời nói ngay tuy trái tai mà lợi cho việc làm. Đổi lỗi ác sanh trí huệ. Lỗi là các thứ tham, sân si phiền não hay làm cho người che lấp cái trí huệ bản hữu. Mà đổi lỗi tức là diệt trừ các thứ phiền não thì trí huệ phát sinh. Che dở tâm đâu phải hiền, là nói những người làm quấy mà che giấu không cho ai biết, tức là tâm chưa chừa đổi, và sự quấy càng ngày càng tăng thêm, thì người ấy không phải là người có lòng nhân hiền. Thành đạo chẳng tại thí tiện. Ý nói nếu muốn thành đạo vô thượng Bồ Đề thì phải diệt trừ cho hết các thứ căn bản phiền não và chi mạc phiền não, tự nhiên tâm trí mở mang, tức là hoàn lại cái bản thể sáng suốt mà gọi là thành đạo. Chứ thành đạo đâu phải tại nơi phước đức thí tiền, vì phước đức ấy chẳng qua chiêu cảm cái tiểu quả ở cõi nhân thiên là cùng, mà rồi có ngày phải hết. Bồ Đề do tâm tìm thấy, nhọc chi ngoại tánh cầu huyền, là nói Bồ Đề tức là tâm tánh. Tâm tánh tức là Bồ Đề, không phải ngoài tâm tánh mà kiếm Bồ Đề diệu đạo được. Nếu cầu cái đạo huyền diệu ở ngoài tâm tánh tức là vọng tưởng. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói hết thảy chúng sinh từ vô thủy nhẫn lại, sinh tử nối nhau đều bởi chẳng biết chân tâm thường trụ, tánh thể sáng sạch, mà trở lại dùng các thứ vọng tưởng. Vì cái tưởng ấy chẳng thiệt cho nên có sự luân chuyển. Thiên đường trong thấy nhãn tiền là nói nếu y theo bài tụng ấy mà tu, thiên đường hiện trước mặt, không phải ở xa đâu mà tìm. Nhưng phải biết nghĩa thiên đường nơi đây là tùy thuận theo các thường kiến thế gian. Cho thiên đường là chỗ tột bậc vui vẻ mà tổ nói thế. Thiệt ra câu nói thiên đường ấy là chỉ về một cõi an lạc, cũng như nói Phật quốc, chứ không phải đích chỉ về cõi trời. Có như trước khi đọc bài tụng mà tổ nói ta đối với đại chúng làm ra bài tụng vô tướng, cứ y theo đó mà tu thì thường cùng với ta cùng ở một chỗ thì đủ rõ. Vì bài tụng đã kêu ta là vô tướng thì lẽ nào tu theo bài tụng vô tướng mà lại cầu thấy cõi trời. Huống chi tổ đã nói tu theo đó thì đồng với ta một chỗ, tức là chỗ chân tế tháo nghệ cũng như tổ rồi, thì lẽ nào còn bảo người lấy thiên đường làm chỗ y thác. Thứ tư, phẩm định huệ. Tổ giải cho chúng hiểu rằng này thiện tri thức, pháp môn ta đây lấy định huệ làm gốc. đại chúng cho mê mà nói định và huệ riêng khác. Thiệt ra định và huệ một thể, vốn chẳng phải hai. Định là thể của huệ, huệ là dung của định. Trong lúc định tức là huệ, thì định ở nơi huệ. Trong lúc huệ tức là định, thì huệ ở nơi định. Nếu hiểu nghĩa ấy, tức là định huệ đồng học. Các kẻ học đạo cho nói trước định rồi sao phát huệ, hay là nói trước huệ rồi sao phát định mà chia riêng ra? Nếu chỗ thấy biết như vậy thì thành pháp có hai tướng. Miệng nói lời lành mà trong tâm chẳng lành, thì luôn có cái danh định huệ. Định huệ ấy chẳng phải bình đẳng. Bằng như tâm và miệng đều lành, thì trong ngoài một cách, tức là định huệ bình đẳng. Tự mình tỏ ngộ tu hành, chẳng ở nơi sự kình cãi. Nếu kình cãi trước sau, tức đồng như người mê. Chẳng dứt được sự hơn thua giỏi dở, thì ngã chấp và pháp chấp càng thêm, không lìa khỏi bốn tướng. Thiện tri thức, định huệ bằng cách nào? Định huệ ví như đèn sáng. Có đèn tức là sáng, không đèn tức là tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Danh tuy có hai, thể vẫn đồng một. Pháp định huệ này cũng như vậy. Này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là nói, đối với hết thảy những chỗ đi đứng ngồi nằm, hằng thiệt hành một tâm ngay thẳng đó vậy. Như kinh Tịnh Danh nói, tâm ngay thẳng là đạo tràng, tâm ngay thẳng là tịnh độ. Cho nên tâm làm sự tà vậy mà miệng chỉ nói ngay thẳng, cũng đừng miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng làm theo tâm ngay thẳng. Vậy cứ làm theo tâm ngay thẳng mà đối với hết thảy các pháp, đừng có chấp trước một pháp nào. Kẻ mê đâm theo pháp tướng rồi chấp cái nghĩa nhất hạnh tam muội mà nói rằng ngồi im lặng chẳng động, đừng cho vọng. Niệm khởi ở nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu biết như vậy, tức là đồng với loài vô tình, mà trở lại thành cái nhân duyên chương đạo. Này thiện tri thức, đạo cần phải lưu thông, sao lại để cho ngưng trệ? Hễ tâm chẳng trụ nơi pháp, thì đạo mới thông lưu. Bằng tâm trụ nơi pháp, thì gọi là mình tự trói. Nếu nói ngồi im chẳng động là phải, thì cũng như ông Xá Lợi Phất, khi ngồi im lặng trong rừng mà bị ngài Duy Ma Cật la rầy, đó chẳng khác. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi để xem lòng quán tỉnh. Đừng động thân và đừng khởi niệm, cứ do đó mà lập công. Rồi kẻ mê không rõ trở lại chấp cái ngồi mà thành khùng thành điên. Những bọn như vậy đông lắm, nó cứ dạy nhau như thế ấy. Cho nên biết là thiệt lầm. Thiện tri thức, chánh giáo xưa nay gốc không có đôn tìm, nhưng vì tánh người có bén có lục, kẻ mê thì lần lần hiểu biết, người ngộ thì chốc lát tỏ liền. Nhưng đến khi tự biết được bổn tâm và tự thấy được bổn tánh thì không sai khác. Vì vậy lập ra cái giả danh kêu là đôn tìm. Này thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ xưa đến nay trước hết là vô niệm làm tâm, vô tương làm thể, vô trụ làm bổn. Vô tương là ở nơi tương mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà không niệm, vô trụ là bổn tánh của người. Đối với những sự lành, dữ, tốt xấu trong thế gian, cho đến kẻ thù người thân, cùng khi nói năng xúc phạm, khinh khi, kình cãi, đều coi như không có, chẳng nghĩ đến sự trả oan hại người. Ở trong niệm niệm chẳng nhờ cảnh trước. Nếu như niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối nhau chẳng dứt, thì gọi là trói buộc. Còn đối với các pháp mà niệm niệm chẳng trụ, tức là không có gì trói buộc, ấy là nghĩa lấy vô trụ làm bổn. Này thiện tri thức, ngoài lìa hết thảy các tướng thì gọi là vô tướng, mà đã lìa hết tướng rồi, tức là pháp thể thanh tịnh, ấy là nghĩa lấy vô tướng làm thể. Thiện tri thức, đối với các cảnh tâm chẳng nhiễm tới, kêu là vô niệm. Ở trong tâm niệm của mình thường lìa các cảnh, chẳng bao giờ đối cảnh sanh tâm. Bằng như trăm việc chẳng nghĩ tới, chỉ cứ diệt trừ cái niệm cho hết. Hễ một niệm dứt thì chết, chết rồi lại phải thọ sanh nơi khác, đó là lầm to. Cho nên kẻ học đạo cần phải nghĩ lấy, nếu chẳng biết ý pháp thì phần mình lầm còn chưa hại mấy, lại khuyên người khác làm theo, tự mê chẳng thấy, trở chê kinh Phật. Vì vậy nên lập vô niệm làm tâm. Thiện tri thức, tại sao vô niệm làm tâm? Bởi vì người mê miệng nói thấy tánh, mà đối với cảnh có niệm, tâm niệm lại khởi ra tà kiến, rồi hết thảy trần lao vọng tưởng, từ đó sinh ra những tự tánh vốn không có một pháp gì khá đặng. Nếu còn có chỗ đặng mà chả nói sự họa sự phước, thì tức là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lấy vô niệm làm tông. Thiện tri thức, không là không việc gì, niệm là niệm vật gì, không là không hai tướng và là không các thứ tâm trần lao. Niệm là niệm bổn tánh chân như tức là cái thể của niệm, mà niệm tức là cái dụng của chân như. Chân như tự tánh của mình khởi niệm, chứ chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi mà khởi niệm được. Vì chân như có tánh cho nên khởi niệm, chứ chân như nếu không tánh thì mắt, tai, sắc, tiếng tiêu hoại tức thời. Thiện tri thức, chân như tự tánh mình khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe rõ, biết chẳng nhiễm muôn cảnh, mà chân tánh vẫn thường tự tại. Cho nên kinh nói, hãy phân biệt được tướng các pháp. Đối với nghĩa thứ nhất, chẳng động.